Khi Raphael tới được chỗ đó, anh trông thấy mấy con bò cái gặm cỏ trên cánh đồng. Đi được vài bước về phía hồ, anh thấy ở khoảnh mảnh đất rộng nhất, một ngôi nhà giản dị xây bằng đá hoa cương và lợp gỗ. Mấy cái thứ nhà tranh đó hòa hợp với phong cảnh, được tô điểm những rêu, cây leo và hoa để lộ vẻ cổ xưa xa lắc. Một làn khói mong manh mà chim chóc không sợ hãi nữa tỏa ra từ chiếc ống khói điêu tàn. Ở cửa ra vào, một chiếc ghế dài lớn đặt giữa hai gốc kim ngân to đỏ hoa và ngát hương thơm. Những cành nho và những dây hoa hồng và hoa nhài mọc lan tràn bừa bãi, hầu như phủ kín tường nhà. Không quan tâm đến cái đồ trang sức thôn giả đó, người dân ở đây không chăm sóc nó và để cho tạo vật phô bày cái duyên dáng trinh khiết và nghịch ngợm. Những tả lót mắc trên một cây phúc bồn tử phơi dưới nắng. Một con mèo ngồi trên một cái máy xén gai, và ở bên dưới, một chiếc xanh đồng mới đánh nằm giữa mớ vỏ khoai tây. Phía bên kia nhà, Raphael thấy một hàng rào gai khô. Chắc là để ngăn gà khỏi phá vườn rau và cây ăn quả. Dường như thế giới tận cùng ở đó. Ngôi nhà ấy giống như những tổ chim khéo léo cài vào một hốc núi đá, đầy nghệ thuật mà cũng rất sơ sài. Đó là một cảnh vật chất phác và dịu hiền, một cảnh quê mùa thật sự nên thơ, bởi vì nó nở ra ở xa hàng nghìn dặm những thơ ca chảy chuốt của chúng ta, không tương tự với một ý niệm nào, chỉ xuất phát từ bản thân nó. Đó là sự toàn thắng thật sự của ngẫu nhiên. Lúc Raphael tới, mặt trời rọi nắng từ phải sang trái và làm rực rỡ những màu sắc cây cỏ, làm nổi lên hay tô điểm những quyền diệu của ánh sáng, những tương phản của bóng tối, nền vàng và xám của núi đá, các màu xanh của lá cây, những đám hoa xanh biếc, đỏ hay trắng, những cây leo mang hoa hình chuông, làn nhung lấp lánh của rêu, những chùm hoa thạch thảo màu tía. Nhưng nhất là làn nước trong vắt, phản chiếu trung thành những ngọn núi hoa cương, cây cối, ngôi nhà và bầu trời. Trong bức tranh kỳ thú đó, mọi vật đều có vẻ đáng ưa của nó, từ mảnh mica lấp lánh đến bụi cỏ vàng hung ẩn mình trong chỗ tranh tối tranh sáng dịu dàng. Mọi vật đều hài hòa, nào con bò cái loang lổ lông mượt, nào những hoa mọc dưới nước mong manh rải ra những tua rũ trên mặt nước, trong một cái hốc ở đó do ve những con bò cánh xanh biếc hay xanh ngọc bích, nào những rễ cây như những mớ tóc dây cát viền quanh những hòn sỏi như những khuôn mặt dị hình. Hơi ấm của nước, của hoa và hang đá nồng đượm cái góc hẻo lánh này đem lại cho Raphael một cảm giác hầu như khoái trá. Cái im lặng trang nghiêm ở khu rừng nhỏ này có lẽ quên ghi trên danh bạ của sở thuế, đột nhiên bị tiếng sủa của hai con chó phá tan. Những con bò cái quay đầu về phía đường vào thung lũng, chỉ mõm ẩm ướt ra trước Raphael, rồi sau khi ngắm nhìn anh một cách khờ dại, lại tiếp tục gặm cỏ. Treo leo trên núi đá như có phép thuật, một con dê cái và con của nó nhảy lồng lên và tới đứng trên một phiến hoa cương gần Raphael, hình như để hỏi anh. Nghe tiếng chó sủa, một đứa bé mũm mĩm chạy ra, mồm há hốc, rồi đến một cụ già tóc bạc, dốc người trung bình. Hai nhân vật đó ăn khớp với phong cảnh, với bầu trời, những bông hoa và ngôi nhà. Sức khỏe tràn trề giữa cái thiên nhiên màu mỡ này, tuổi già và ấu thơ ở đây, thật là đẹp. Chung quy trong tất cả những kiểu sinh hoạt đó, có một sự phóng túng khởi thủy, một thứ hạnh phúc cổ lỗ, nó cải chính những triết lý tẻ nhạt và làm dịu những dục vọng sôi sục trong lòng. Cụ già thuộc loại những kiểu mẫu mà ngọn bút sơn khỏe khoắn của danh họa ưa thích. Đó là một bộ mặt nâu đầy vết nhăn, tưởng như mó vào thấy sần sùi. Một cái mũi thẳng, đôi gò má nhô ra và có gân đỏ như một chiếc lá nho già. Những nét gãy góc, tất cả những đặc trưng của sự cường tráng, ngay cả ở chỗ không còn cường tráng nữa. Những bàn tay chai lên, tuy không lao động nữa, còn giữ lại ít lông bạc lơ thơ. Cụ có cái phong thái thật sự tự do, khiến người ta cảm thấy nếu ở Ý, có lẽ cụ sẽ trở thành giặc cướp vì yêu cái tự do quý báu của mình. Đứa trẻ là một dân miền núi chín cống, có cặp mắt đen có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp, sắc mặt nâu sẫm, tóc nâu rối bù. Nó linh lợi và quả quyết, tự nhiên trong cử động như một con chim, quần áo tồi tàn, qua những chỗ rách để lộ ra nước da trắng và tươi tắn. Cả hai người đều đứng đó, lặng im bên cạnh nhau, cùng do một tình cảm chung thúc đẩy, trên mặt lộ ra những nét chứng tỏ một sự đồng nhất hoàn toàn trong đời sống cùng an nhàn. Cụ già đã lây vẻ đùa nghịch của đứa trẻ, mà đứa trẻ thì lây tính khí cụ già, do một thứ hợp đồng giữa hai sức yếu, giữa một sức khỏe gần tàn và một sức khỏe sắp phát triển. Chẳng mấy lúc một người đàn bà chừng 30 tuổi hiện ra ở ngưỡng cửa. Chị vừa đi vừa kéo sợi. Đó là một người đàn bà xứ Auvergnat, nước da tươi thắm, vẻ hớn hở, thật thà, răng trắng, bộ mặt dân Auvergnat, dốc người Auvergnat, đầu tóc, quần áo xứ Auvergnat, bộ ngực nở nang của người đàn bà Auvergnat và cả ngôn ngữ của chị. Một mẫu lý tưởng trọn vẹn của địa phương, cần cù, dốt nát, tiết kiệm, chân thực. Tất cả đều ở đó. Chị ta chào Raphael, hai người chuyện trò, những con chó im tiếng. Cụ già ngồi xuống chiếc ghế dài dưới nắng và đứa trẻ đi theo bám lấy mẹ, im lặng, nhưng nghe ngóng và ngắm nhìn khách lạ.
Bác ở đây mà không sợ sao bác?
Trời ơi, sợ thì sợ gì chứ, nếu mà tụi tôi á chắn lối ra vào thì ai mà tới đây được.
Trời, tụi tôi á không có sợ gì hết.
Với lại,
chị vừa nói vừa dẫn hầu tước vào gian buồng lớn trong nhà.
Ăn trộm nó có vô đây, có gì đâu nó lấy.
Chị ta chỉ những bức tường ám khói, trên đó tất cả trang trí chỉ là những tranh tô màu xanh lơ, đỏ và xanh lá cây. Vẽ cái chết của ông tín dụng, cổ nạn của Chúa Giêsu và lính pháp thủ đội cận vệ hoàng đế rồi. Đó đây trong buồng, một chiếc giường gỗ hồ đào cũ có cột, một chiếc bàn chân bị quằn, những ghế đẩu, cái thùng đựng bánh, mỡ treo ở dầm nhà, muối đựng trong liễn, một cái chảo, và trên lò sưởi những đồ bằng thạch cao vàng khè và tô màu. Ra khỏi nhà, Raphael trông thấy giữa những núi đá một người đàn ông, tay cầm cuốc và cúi xuống, tò mò nhìn ngôi nhà.
Ba sắp nhỏ đó,
chị người Auvergnat nói, và thoáng nụ cười quen thuộc của những phụ nữ nông thôn.
Ông cài ruộng ở trả nè.
À, thế cụ già đây là thân sinh ra bác sao?
Dạ không phải. Đó là ông của ba nó. Coi vậy á, chứ ổng 102 tuổi luôn rồi đó. Vậy mà bữa trước á, ổng đi bộ dẫn thằng nhỏ ra tận Clermont luôn. Hồi trước á, ổng khỏe dữ lắm. Bây giờ ổng chỉ toàn ăn với ngủ không hà, lúc nào cũng chơi với cháu hết. Thỉnh thoảng hả, tôi dẫn ổng lên múc chỉ trên núi, vậy mà ổng cũng đi tới nơi luôn á.
Lập tức, Valanta quyết định sống giữa cụ già và em bé đó, thở không khí của họ, ăn chung bánh với họ, uống chung nước với họ, ngủ giấc ngủ của họ, gây cái máu của họ trong mạch máu mình, cao hứng của kẻ hấp hối. Trở thành một con trai bám vào cái núi đá này, cứu vãn lấy cái vỏ của nó thêm vài ngày nữa, bằng cách làm tê liệt đi cái chết. Đối với anh, đó là tiêu chuẩn tối cao của đạo đức cá nhân, phương thức tồn tại chân chính của con người, lý tưởng đẹp đẽ của cuộc sống duy nhất, cuộc sống thật sự. Trong lòng anh nảy nở ra một tư tưởng dị kỷ, nó chìm ngập cả vũ trụ này. Đối với anh, không còn vũ trụ nữa, cả vũ trụ như nằm trong con người anh. Đối với những người ốm, thế giới bắt đầu từ đầu giường và tận cùng chỗ chân giường họ. Phong cảnh nơi đây chính là cái giường của Raphael. Trong cuộc đời ai mà chẳng có một lần theo dõi bước đi, lối bò của một con kiến, lấy rơm chọc vào cái lỗ thở duy nhất của một con ốc sên hung dằn, xem xét những lắc léo của một con chuồn chuồn mỏng manh, thường ngắm bao nhiêu đường gân tô màu như một cửa kính tròn ở nhà thờ Gothic nổi lên trên nền đo đỏ của những chiếc lá cây sồi non. Ai mà chẳng mất bao nhiêu thời giờ thú vị ngắm nhìn tác động của nắng mưa trên một mái ngói màu nâu, hay ngắm nhìn những giọt sương, những cánh hoa, những đường kẻ muôn vẻ của đài hoa. Ai mà chẳng đắm hồn trong những cơn mơ màng vật chất kia, hững hờ mà chăm chú, không mục đích mà vẫn dẫn tới một ý nghĩ nào. Sao hết, ai mà chẳng sống cuộc đời trẻ thơ, cuộc đời nhàn rỗi, cuộc đời của người mang rợ, trừ việc làm của họ. Raphael sống như thế đó trong bao nhiêu ngày, không sự chăm sóc, không ước muốn, cảm thấy dễ chịu rõ ràng, một niềm vui kỳ lạ xoa dịu mọi lo âu, quay quả những đau khổ của anh. Anh leo lên núi đá, lên ngồi trên đỉnh cao, từ đó mắt nhìn bao trùm một phong cảnh rộng lớn nào. Ở đó anh qua cả những ngày dài, như một cây dưới nắng, như một con thỏ trong hang, hoặc giả làm quen với những hiện tượng của cây cỏ, với những chuyển biến của bầu trời. Anh dõi theo tiến trình của mọi vật trên mặt đất, dưới nước và trên không. Anh cố gắng hòa mình với sự vận động bên trong của cảnh tự nhiên đó, và tự khép mình khá trọn vẹn vào sự phục tùng thụ động để chịu cái quy luật độc đoán và bảo thủ nó chi phối những sinh hoạt bản năng. Anh chẳng muốn tự đảm nhiệm lấy bản thân nữa, giống như những kẻ tội phạm thuở xưa bị pháp luật truy nã, được cứu thoát nếu nấp kịp vào bóng của một giáo đường. Anh cố gắng lẫn mình vào nơi cung tẩm của cuộc đời. Anh đã trở thành bộ phận gắn liền với cuộc sinh trưởng lớn rộng và mãnh liệt đó. Anh đã theo sát những biến chuyển của thời tiết, cư trú ở khắp các hốc núi đá, thuộc lòng những phong tục tập quán của mọi cây cỏ, nắm vững sự vận động của nước, những kho tàng của nó và làm quen với các động vật. Tự trung, anh đã hoàn toàn hòa hợp với mảnh đất sinh động đó, đến mức tưởng chừng anh đã nắm được linh hồn và thấu suốt những bí ẩn của nó. Đối với anh, muôn hình dạng trạng của mọi giới đều là những phát triển của một chất độc nhất, những kết hợp của một vận động độc nhất, hơi thở mênh mông của một thực thể rộng lớn. Nó hành động, tư duy, đi lại, lớn lên, và anh muốn cùng với nó lớn lên, đi lại, tư duy, hành động. Anh đã hỗn hợp một cách kỳ dị cuộc sống của anh với cuộc sống của núi đá này. Anh đã cắm mình ở đó. Nhờ cái thần tuệ bí mật đó, sự an dưỡng giả hiệu tựa những cơn mê ảo tốt lành ấy mà tạo vật ban cho như bấy nhiêu bức dừng nghỉ trong cảnh đau thương. Valanta hưởng những lạc thú của một cuộc hoàng đồng trong những giờ phút đầu tiên của thời gian anh lưu trú giữa phong cảnh vui tươi đó. Ở đó anh đi tìm kiếm những cái không đâu, làm nghìn việc mà chẳng xong việc nào. Ngày hôm sau, quên những dự định ngày hôm trước, và tư lự, anh sung sướng, tưởng rằng đã thoát nạn. Một buổi sáng, ngẫu nhiên anh còn nằm ở giường tới buổi trưa, đắm đuối trong giấc mơ màng nửa thức nửa ngủ. Nó đem lại cho thực tại bóng dáng của tưởng tượng và cho những ảo tưởng đường nét của tồn tại. Bỗng nhiên, thoạt tiên không biết còn mơ mộng nữa không. Lần đầu tiên, anh nghe bản kiểm tra về sức khỏe của anh do bà chủ nhà trình bày với Jonathan hàng ngày tới hỏi thăm. Người đàn bà sức Auvergnat yên trí rằng Valanta còn ngủ mà không hạ thấp cái giọng nói miền núi của chị.
Có thấy khá hơn gì đâu, thấy nặng thêm không hà. Cả đêm hôm qua ho thôi là ho luôn vậy đó. Ổng ho, ổng khạc, thấy tội luôn, tội nghiệp ghê. Tôi với lại ba sắp nhỏ cứ nói à, ổng lấy hơi đâu mà ổng ho quá trời ho, ho tới nẩu ruột vậy đó hà. Bệnh quỷ quái gì mà bệnh dữ vậy không biết nữa. Mà thấy ổng có khỏe khoắn cái gì đâu. Tụi tôi cứ sợ á, buổi sáng nào vô cái thấy ổng tắt thở trên giường mất tiêu rồi. Người thì cứ tái nhợt giống như là tượng sáp vậy đó hà. Ôi trời ơi, ta nói tôi cứ để ý coi hồi mà ổng ngủ dậy á, thiệt ha, tội nghiệp ghê á. Cái người á thì giờ còn bằng cái que củi thôi hà, mà mình mấy thì hôi thối là hôi. Vậy mà ổng cũng thấy cãi luôn, ổng cãi hết hơi còn dư sức tới vậy luôn mà. Mà coi bộ ổng cũng gan dữ ha, không phàn nàn kêu ca gì trơn á. Nhưng mà thiệt ra chẳng thà ổng nhắm mắt đi luôn còn hơn. Chứ còn á, thấy ổng vậy thì khổ quá hà. Tụi tôi cũng không muốn ổng chết đâu. Cái đó thì đâu có lợi gì cho tụi tôi đâu. Nhưng mà thấy tội nghiệp ổng ghê vậy đó. Tụi tôi thấy mến ổng lắm. Mà không biết làm gì cho ổng.
Chị nói tiếp.
Chỉ có mấy người ở trên thành phố mới mắc cái bệnh đó thôi hà. Không biết nó đâu ra nữa. Trời ơi, trai trẻ mà thấy tội vậy đó hà. Chắc ổng không qua nổi đâu. Cái kiểu số kiểu vậy á hả, ông coi coi, Nó ăn mòn, nó đục ruộng, nó tàn hại con người ta thấy ghê luôn. Ông không có tin nổi đâu nha. Ông biết hả?
Ổng hả, bây giờ á, ông hết thấy đường luôn rồi. Thiệt luôn á.
Nè 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 nè, tôi nói vậy thôi chứ ông đừng có khóc nha. Phải coi á, là ổng không có đau đớn nữa, là ổng sướng rồi đó.
Ê, nói nghe nè, bây giờ á, mình về mình làm lễ 9 ngày cho ổng đi. Tụi tôi thấy á, nhiều người làm lễ 9 ngày, khỏi luôn rồi đó. Mà tụi tôi cũng sẵn sàng góp hương đèn để mà cứu lấy cái người đó. Thế tội nghiệp ghê luôn á.
Raphael nói yếu quá, nên không ai nghe được tiếng của anh. Anh đành phải nằm nghe lời chuyện trò kinh khủng đó. Nhưng rồi quá sốt ruột, anh rời khỏi giường bước ra ngưỡng cửa.
Cái lão già khốn kiếp kia!
Anh thét bảo Jonathan.
Bộ ông muốn giết tôi hay sao?
Chị nông dân tưởng là trông thấy một bóng ma, liền bó chạy.
Tôi cấm ông! Ông...
Raphael cố gắng nói tiếp.
Ông không có được lo ngại cho sức khỏe của tôi. Dạ, thưa hầu tước, tôi biết rồi.
Người lão bộc vừa nói, vừa lau hai hàng nước mắt.
Mà, từ nay trở đi, tốt hơn hết là không có lệnh của tôi, thì ông không có được tới đây.
Jonathan định tuân theo những lời đó, nhưng trước khi rút lui, cụ đưa con mắt trung thành và thương xót nhìn hầu tước. Raphael nhìn thấy trong đó một nghị án tử hình của mình. Chán nản, đột nhiên cảm thấy thực trạng của mình, và làng ta ngồi xuống ngưỡng cửa, khoanh tay và gục đầu xuống. Jonathan sợ hãi bước lại gần chủ.
Hầu tước à, ngài làm sao vậy?
Cút ngay! Cút ngay đi!
Người ốm thét bảo cụ. Buổi sáng hôm sau, Raphael leo núi đá lên ngồi trong một hốc đầy rêu. Từ đó anh có thể nhìn thấy con đường nhỏ đi từ suối đến nhà anh ở. Dưới chân núi, anh trông thấy Jonathan lại nói chuyện với chị người Auvergnat. Một phép tinh quái khiến anh hiểu được những cái lắc đầu, những cử chỉ tuyệt vọng, cái ngây ngô buồn thảm của người đàn bà nhà quê. Và qua gió thoảng và sự yên lặng, dường như anh nghe thấy cả những lời nói ác hại của chị. Kinh hoảng, anh trốn lên trên những đỉnh núi cao hơn, và ở đó cho tới chiều mà không sao xua đuổi được những tư tưởng bi đát, khốn khổ nó thức dậy trong lòng anh do sự quan tâm tai ác của người ta đối với anh. Bỗng nhiên, người đàn bà xứ Auvergnat sừng sững trước mặt anh như một cái bóng trong ánh chiều, do sự tưởng tượng kỳ quặc của thi sĩ. Anh thấy chiếc váy ngắn sọc đen và trắng của chị mơ hồ như bộ xương khô của một thây ma.
Trời chiều sương xuống luôn rồi,
chị ta bảo anh.
Ông ở đây á, chắc ông chích rục ở đây luôn á. Thôi đi về nhà đi, sương trên này độc lắm, với từ sáng tới giờ ông có ăn gì hết đó.
Trời ơi!
Và lang ta thét lên.
Mụ phù thủy! Tôi yêu cầu mụ làm ơn để mặc tôi muốn sống như thế nào thì sống. Nếu không á, thì tôi sẽ tự mình xéo khỏi đây. Sáng nào chị cũng đào lỗ chôn tôi còn chưa đủ hay sao? Bộ muốn chôn tôi luôn tối nay hay sao vậy?
Cái gì mà đào lỗ chôn? Lỗ ở đâu mà chôn? Tụi tôi chỉ muốn ông khỏe mạnh giống như cụ cố nhà tụi tôi thôi. Chứ đào lỗ làm gì? Lỗ hả? Thì ai người ta cũng phải xuống lỗ hết thôi. Không sớm thì muộn à.
Trời ơi thôi đi.
Raphael gào lên.
Nè 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 nè, nè 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 nè, níu tay tôi đi, nè có chừng té đó.
Kệ tôi.
Cái tình cảm mà con người khó chịu nổi nhất là lòng thương hại. Nhất là khi người ta đáng được thương hại thật sự. Sự căm hờn là một liều thuốc bổ. Nó làm cho người ta sinh hoạt, nó thúc đẩy sự báo thù. Còn sự thương hại thì nó giết người ta dần dần. Nó làm cho ta đã suy yếu lại càng suy yếu thêm. Đó chính là điều ác trở thành xiểm nịnh. Đó là một sự khinh bỉ trong lòng thương mến, hay là cái lòng thương mến trong sự sỉ nhục. Raphael thấy ở ông lão trăm tuổi một lòng thương hại, đắc ý, ở đứa trẻ một lòng thương hại tò mò, ở người đàn bà nhà quê một lòng thương hại riết rống, ở người chồng một lòng thương hại lợi nhuận. Nhưng dù nó có lộ ra với hình thái nào, thì nó cũng mang nặng cái chết chóc. Một thi sĩ thì bất cứ về cái gì cũng làm nên bài thơ, kinh khủng hay hân hoan, tùy theo hình ảnh xúc động. Tâm hồn phấn khích của họ gạt bỏ những biến sắc dịu hòa, mà bao giờ cũng chọn những màu rực rỡ và sắc cạnh. Cái sự thương hại kia tạo nên trong lòng Raphael một bài thơ khủng khiếp và tan thóc và ưu phiền. Chắc hẳn anh đã không nghĩ rằng những tình cảm tự nhiên là thật thà khi anh muốn gần gũi với tự nhiên. Khi anh tưởng ngồi một mình bên gốc cây, lên một cơn ho dai dẳng và không một lần nào không bị trả rời, sau cuộc vật lộn ghê gớm ấy, bỗng anh nhìn thấy cặp mắt long lanh và linh lợi của đứa trẻ đứng nổi bật lên trong một bụi cỏ như một kẻ man rợ. Nó ngắm nghía anh một cách tò mò trẻ con, trong đó có cả sự nhảo báng lẫn thích thú và cái gì như sự quan tâm xen lẫn với vô tình. Cái lời nói ghê gớm, hỡi người anh em, anh phải chết, của các tu sĩ tu viện dường như thường xuyên ghi trong mắt những người nông dân mà Raphael đang chung sống. Anh không biết cái nào đáng sợ hơn giữa những lời nói ngây thơ và sự im lặng của họ. Mọi cái ở họ đều làm phiền nhiễu anh. Một buổi sáng, anh thấy hai người mặc áo đen tới lảng vảng lượn bên anh, lén lút đánh hơi và nghe ngóng. Rồi giả như dạo chơi tới đó, họ hỏi anh những câu tẻ ngắt, và anh trả lời cục ngủng. Anh nhận ra là viên thầy thuốc và linh mục ở suối. Chắc được Jonathan phái đến, được chủ nhà hỏi ý kiến, hay do cảm thấy có người sắp chết mà tới. Thế là anh mường tượng cảnh đám ma của chính bản thân mình. Anh nghe tiếng linh mục cầu nguyện, anh đếm số đèn nến, và chỉ còn nhìn thấy một màn nhiễu để tan cái cảnh đẹp tự nhiên phong phú, trong đó anh đã tưởng tìm thấy sự sống. Tất cả mọi cái trước đây loan báo cho anh một cuộc sống lâu dài, thì bây giờ tiên đoán một cái chết sắp tới. Hôm sau anh trở về Paris, sau khi được mọi người trong nhà nhiệt liệt chúc những lời buồn rầu, mà thật thà đến thương xót. Sau cả một đêm đi đường, anh tỉnh dậy ở một trong những thung lũng vui tươi nhất xứ Bourbon. Những phong cảnh và địa hình quay cuồng trước mắt anh, thoát biến đi những hình ảnh mông lung như trong một giấc mơ. Cảnh vật bày ra trước mắt với một vẻ đỏm dáng tai ác. Đây là con sông Allier trên một diễn ảnh phong phú, trải ra một dải nước long lanh, rồi những thôn xóm khiêm tốn nép mình dưới đáy một hõm núi đá vàng nhạt, để lộ ra mũi nhọn của những tháp chuông. Đây là những cối xay gió trong một thung lũng nhỏ đột ngột hiện ra đằng sau những cánh đồng nho bằng phẳng, và luôn luôn xuất hiện những lâu đài tươi vui, những làng xóm treo leo hay dài con đường hai bên trồng bạch dương trang nghiêm. Sau hết là sông Loire với những làn nước dài lóng lánh như kim cương giữa cát vàng. Vô vàn là vẻ quyến rũ, cảnh vật rộn ràng, hoạt bát như một đứa trẻ, hầu như không chứa nổi tình yêu và nhựa sống của tháng sáu, nhất thiết lôi cuốn cặp mắt nguội tàn của người ốm. Anh kéo cửa chớp xe lên và lại ngủ. Vào quãng chiều khi qua khỏi miền Corse, một tiếng âm nhạc vui đánh thức anh dậy, và trước mắt anh là một đám hội vùng quê. Trạm xe ở gần đó, trong khi người ta thay xe, anh xem dân quê nhảy múa vui vẻ, những cô gái trang điểm bằng hoa, xinh đẹp, tai quái, những chàng trai sôi nổi, rồi những bộ mặt lão ông đỏ phấn phở vì rượu, những trẻ nhỏ đùa giỡn với nhau, những bà già vừa nói vừa cười. Mọi cái đều có tiếng nói, và thú vui tô điểm thêm những áo quần và những chiếc bàn được dọn ra. Nơi quảng trường và nhà thờ bày ra một bộ mặt hoan hỷ, mái nhà, cửa sổ, ngay cả cổng ngõ trong làng dường như cũng mặt đẹp, giống như những kẻ hấp hối sốt ruột cả với tiếng động nhỏ. Raphael không kìm hãm nổi một lời rủa ảo não, cũng như ý muốn làm im bặt tiếng những chiếc đàn violon, phế bỏ đi sự nhộn nhịp, dập tắt những tiếng la hò, giải tán cái đám hội sắc sược đó. Lòng đầy sầu muộn, anh bước lên xe. Khi anh nhìn lại quảng trường, thì anh thấy cuộc vui nhốn nháo, những chị nông dân bỏ chạy và những chiếc ghế dài vắng không. Trên bục giàn nhạc, một nhạc công lòa tiếp tục thổi clarinet, một bài nhạc nhảy múa om sòm. Bài nhạc không có người nhảy đó. Ông già đơn độc đó với nét mặt rầu rĩ, quần áo rách bươm, tóc tai bơ phờ và ẩn dưới bóng một cây bồ đề, tựa như hình ảnh quái dị, lời ước muốn của Raphael. Một cơn mưa rào như trút nước với những mây chớp tháng 6 thình lình đổ xuống, rồi lại thình lình tạnh ngay. Chuyện xảy ra rất tự nhiên, đến nỗi Raphael, sau khi nhìn lên trời vài đám mây trăng trắng do làn gió nhẹ cuốn đi, chẳng nghĩ tới việc xem lại miếng da lừa nữa. Anh lại thu mình vào một góc xe, và chiếc xe liền đó bon bon trên đường cái. Hôm sau Raphael đã ở nhà, trong gian buồng bên góc lò sưởi của anh. Anh sai đốt thật to lửa. Anh thấy lạnh. Jonathan đem vào cho anh thư từ, toàn là thư của Pauline. Anh không hăm hở bóp bức thư thứ nhất, dở ra như dở tờ giấy xam xám của sở thuế dục thuế. Anh đọc câu thứ nhất.
Bỏ đi như thể là trốn. Anh Raphael của em. Thế nào? Không một ai có thể cho em biết là anh ở đâu sao? Mà nếu em không biết, thì còn ai có thể biết được nữa chứ?
Chẳng muốn đọc thêm nữa, anh lạnh lùng giơ cả đống thư ném vào lò. Cặp mắt lờ đờ nguội lạnh, nhìn ngọn lửa giận uống quăng tờ giấy thơm, làm nó khô giòn, lật đi lật lại, và làm nó tan ra từng mảnh. Những mảnh còn lại lăn trên đám tro, để anh trông thấy những đầu câu, những chữ, những ý, cháy dở, và anh thấy thích thú đọc qua lửa như một trò tiêu khiển máy móc.
Ngồi ở cửa buồng anh, đợi chờ, quái quăm, em dâng theo. Những đối thủ, em thì không. Pauline của anh, yêu thương, vậy không cần Pauline nữa ư? Nếu anh đã muốn từ biệt em, anh sẽ chẳng bỏ rơi em. Tình yêu vĩnh cửu, chết.
Những chữ đó làm anh như thế hối hận. Anh lấy cái kẹp và gấp ra khỏi lửa một mẫu thư cuối cùng.
Em đã lẩm bẩm, Pauline viết. Nhưng em chẳng than vãn, Raphael à. Để em xa anh, chắc anh đã muốn tránh cho em khỏi sự ưu phiền nào đó. Giống như ngày kia, có lẽ anh sẽ giết em. Nhưng anh hiền quá mà chẳng nỡ làm em đau khổ. Thế thì, anh làm ơn đừng đi như vậy nữa. Thật đó, em có thể đương đầu với những cực hình ghê gớm nhất. Nhưng là để ở bên anh, nỗi ưu phiền mà anh gây ra cho em sẽ không còn là một ưu phiền. Trong lòng em còn biết bao yêu thương hơn nữa. Mà em chưa ngỏ được cùng anh. Em có thể chịu đựng được hết, trừ việc khóc lóc và ở xa anh, và việc không biết rằng anh...
Raphael đặt mảnh thư đã lọ lem vì lửa lên trên lò sưởi. Bỗng chốc anh ném nó vào lò. Mảnh giấy đó là một hình ảnh quá rõ của mối tình anh và cuộc đời thảm hại của anh.
Đi mời ông Bianchon đi.
Anh bảo Jonathan. Horace tới và thấy Raphael nằm trên giường.
Bạn à, anh có thể kê đơn cho tôi một thứ nước uống pha với một chút thuốc phiện đủ để cho tôi thường xuyên ở trong trạng thái mơ màng mà không có hại vì dùng nhiều có được không?
Chuyện đó thì không khó khăn gì, bác sĩ trẻ nói. Nhưng mà anh vẫn phải đứng dậy mỗi ngày vài giờ mà ăn mà uống chứ.
Cái gì? Vài giờ sao?
Raphael ngắt lời nói.
Không, không không. Tôi chỉ muốn dậy nhiều lắm là một giờ thôi.
Bây giờ ý anh định thế nào?
Bianchon hỏi. Thì ngủ vẫn tính như là còn sống, người ốm đáp. Và nhớ, đừng có để cho ai vô đây. Cho dù là cô Pauline.
Và làng ta nói với Jonathan lúc thầy thuốc ghi đơn.
Vậy thưa ông Horace, bệnh tình của cậu chủ có hy vọng gì không?
Người lão bộc hỏi bác sĩ trẻ khi đưa anh ra tới thềm cửa.
À,
anh ấy còn có thể kéo dài như thế, hoặc là chết ngay trong tối nay. Ở anh ấy, cây cơ sống và chết, nó ngang nhau. Tôi cũng không hiểu gì hết. Bác sĩ trẻ tỏ vẻ ngờ vực nói.
Cần phải an ủi anh ấy.
Ồ trời ơi, an ủi sao? Bác sĩ không biết đó chứ. Trời ơi, bữa trước á, ổng đã giết luôn một người, mà còn không thèm thở phào lấy một cái luôn kìa. Không có cái gì an ủi được ổng đâu.
Raphael, trong vài ngày chìm đắm trong cái hư vô của giấc ngủ giả tạo. Nhờ sức mạnh vật chất của thuốc phiện tác động tới tâm hồn giờ vật của chúng ta, con người mà trí tưởng tượng hoạt bát mạnh đến thế, hạ xuống trình độ của những động vật ương lười, sống lai lắc giữa rừng sâu, dưới hình thái một cái xác thảo mộc, không cất lên một bước để bắt một miếng mồi dễ dàng. Thậm chí, anh tắt cả ánh trời. Trong buồng anh, ánh ngày không lọt tới nữa. Khoảng 8 giờ tối, anh ra khỏi giường. Chẳng có một ý thức sáng suốt về sinh hoạt của mình. Anh thỏa mãn bụng đói, rồi lại đi ngủ liền. Những ngày giờ lạnh lẽo và gần lăng tăng chỉ đem lại cho anh những hình ảnh mơ hồ, những vẻ phiến diện, những nửa tối nửa sáng trên một nền tối om. Anh tự vùi mình trong sự im lặng hoàn toàn, trong tình trạng thủ tiêu vận động và trí tuệ. Một buổi tối, anh dậy rất muộn so với mọi ngày và không thấy bữa ăn được dọn ra. Anh rung chuông gọi Jonathan.
Ông có thể đi khỏi đây được. Anh bảo ông già. Tôi đã cho ông giàu có. Ông sẽ sung sướng trong tuổi già. Song tôi không muốn để ông đùa giỡn với tính mạng của tôi.
Thế nào đây? Khốn kiếp! Tôi đói lắm rồi. Tại sao còn chưa dọn ăn nữa? Nói đi!
Jonathan để thoáng một nụ cười hài lòng, cầm một ngọn nến ánh sáng chập chờn trong cả gian nhà lớn tối om. Cụ dẫn cậu chủ lại trở thành như một cái máy tới một căn phòng rộng và đột nhiên mở cửa. Lập tức Raphael bị tràn ngập trong ánh sáng, lóa mắt và ngạc nhiên vì một cảnh tượng chưa từng thấy. Đó là những chùm đèn treo đầy nến, những bông hoa hiếm thấy nhất ở nhà kính của anh, bày biện một cách rất nghệ thuật. Một chiếc bàn sáng loáng những đồ vàng bạc, khảm, sứ, một bữa tiệc đế vương, khói nghi ngút với những món ăn ngon đến chảy cả nước miếng. Anh thấy bạn bè của anh được mời tới, chen nhau với những người đàn bà trang điểm tuyệt vời, cổ hở vai trần, tóc đầy hoa, mắt long lanh, đủ mọi vẻ đẹp khác nhau khêu chọc trong những đồ giả trang khoái trá. Một người làm nóng thân hình cám dỗ bằng một chiếc áo nịt kiểu Ireland. Người khác thì mang chiếc váy khêu gợi của phụ nữ Andalus. Người này nửa mình trên cải trang thành Diana đi săn, người kia khiêm tốn và đa tình, và y phục của cô de La Valliere. Cả hai trấp tâm dấn mình vào cuộc say sưa. Trong con mắt của mọi khách ăn lóng lánh niềm hân hoan, yêu đương và lạc thú. Khi bộ mặt chết của Raphael ló ra ở cửa, một cuộc hân hoan đột ngột nổ ra mau lẹ, rực rỡ như ánh sáng của cuộc vui đột xuất. Tiếng nói, hương thơm, ánh sáng, những người đàn bà diễm lệ đó đập vào mọi giác quan của anh, làm thức dậy sự thèm muốn. Một bản nhạc tuyệt diệu lẫn ở một phòng bên, bằng một thác đổ hòa âm bao trùm cả sự nhộn nhịp say mê và làm trọn vẹn cái ảo ảnh kỳ lạ đó. Raphael cảm thấy có một bàn tay mơn trớn nắm lấy bàn tay anh. Một bàn tay đàn bà mà đôi cánh tay tươi thắm và trắng trẻo giơ lên để ôm siết lấy anh. Bàn tay của Aquilina. Anh hiểu rằng cảnh đó chẳng phải mơ hồ và quái dị như những hình ảnh chốc lát trong những giấc mơ vô sắc của anh. Anh thét lên một tiếng ảo não, đóng sập cửa lại và đánh vào mặt và vùi dập người lão bọc.
Cái đồ yêu quái! Thế ra, mày chỉ định giết ta thôi sao?
Raphael kêu lên. Rồi, hồi hộp vì cơn nguy mà anh vừa trải qua, anh có đủ sức để về tới buồng, uống một liều thuốc ngủ thật mạnh và đi nằm.
Ồ, kỳ quá thiệt, không hiểu.
Jonathan vừa đứng dậy vừa nói. Ủa vậy sao ông Bianson kêu mình nó phải làm cho ổng được tiêu khiển là sao ta?
Bấy giờ khoảng nửa đêm, Vào giờ này, do một sự éo le về sinh lý mà khoa y học ngạc nhiên và thất vọng, Raphael trông đẹp rực rỡ trong giấc ngủ. Đôi má trắng nhợt của anh ửng hồng lên, dần trắng xinh như trắng con gái, biểu lộ thiên tài. Cuộc sống như hoa nở trên bộ mặt bình thản và tươi tắn đó. Ta tưởng như một đứa trẻ đang ngủ có mẹ che chở. Giấc ngủ của anh là một giấc ngủ khỏe khoắn, môi tươi đỏ để lọt ra một hơi thở đều đều và tinh khiết. Anh mỉm cười. Chắc là qua giấc mơ, anh được đưa tới một cuộc sống đẹp đẽ. Có lẽ anh sống tới 100 tuổi. Có lẽ cháu chắc đang chúc thọ anh. Có lẽ từ chiếc ghế dài quê mùa, dưới ánh nắng, ngồi dưới bóng cây, anh như bậc tiên tri hiền triết, từ đỉnh núi cao, nhìn thấy đất thánh ở một nơi xa xôi, tốt lành.
Mình đây rồi.
Những tiếng nói bằng một giọng trong trẻo đó làm tan những hình ảnh mịt mù trong giấc ngủ của anh. Dưới ánh đèn, anh thấy Pauline của anh ngồi trên giường, mà là Pauline đẹp ra vì xa vắng và đau đớn. Raphael sững sờ nhìn bộ mặt trắng trẻo đó như những cánh một bông hoa dưới làn nước, và với làn tóc đen dài càng như trắng thêm ra trong bóng tối. Những giọt nước mắt vạch ra những đường lóng lánh trên má nàng, đọng lại ở đó và chỉ khẽ một chút là rơi. Mặc đồ trắng, đầu nghiêng nghiêng và chỉ đụng nhẹ tới giường, nàng ở đó như một thiên thần từ trên trời xuống, như một bóng hiện hình mà chỉ một hơi thở có thể làm tan biến mất.
À, chết, em đã quên khuấy mất rồi.
Nàng thốt lên khi Raphael mở mắt.
Em chỉ đủ lời để nói với anh. Em là của anh. Phải, lòng em là cả niềm yêu thương. Ôi, thần bản mệnh của em, chưa bao giờ anh lại đẹp đến như thế này. Mắt anh nổi sấm sét, nhưng em hiểu hết. Vậy đó, anh đã đi tìm nơi chữa bệnh mà không cho em đi. Anh sợ em, vậy thì...
Đi đi, để mặc tôi đi.
Raphael giọng khàn khàn đáp.
Đi đi, đi đi, em ở lại đây, thì tôi chết mất. Em muốn trông thấy tôi chết hay sao?
Chết sao?
Pauline nhắc lại.
Anh có thể chết mà không có em được hay không? Chết à? Nhưng mà anh còn rất trẻ. Chết sao? Nhưng mà em yêu anh.
Chết. Nàng nói thêm, giọng trầm từ cuốn họng và điên cuồng nắm lấy tay anh.
Lạnh rồi,
nàng nói.
Là ảo tưởng chăng?
Raphael rút dưới đầu giường ra mảnh da lừa, mong manh và chỉ bé bằng chiếc lá nhạn lai hồng, chỉ vào nó.
Pauline, hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời đẹp đẽ của anh. Chúng ta vĩnh biệt nhau đi.
Vĩnh biệt sao?
Nàng ngạc nhiên nhắc lại.
Phải, đây là một tấm bùa. Nó làm thỏa mãn mọi ước muốn của anh và hình dung tính mệnh của anh. Em nhìn đi, nó chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Nếu như em còn nhìn anh nữa, thì anh sẽ chết.
Cô gái tưởng rằng Valanta đã hóa điên. Nàng cầm lấy tấm bùa và đi tìm đèn, được soi bằng ánh sáng chập chờn rọi cả vào Raphael và tấm bùa. Nàng chăm chú ngắm nghía cả mặt tình lang và cái mảnh còn lại của miếng da lừa. Trông thấy nàng đẹp vì sợ hãi và yêu đương, anh không làm chủ được ý nghĩ của mình nữa. Những hồi tưởng về bao cảnh ái ân và niềm vui say đắm của tình yêu thắng tế trong tâm hồn anh đã từ lâu được tru ngủ và bừng lên như một lò lửa chưa tàn.
Pauline! Lại đây! Pauline!
Một tiếng thét khủng khiếp thoát ra từ cuốn họng người con gái. Hai mắt nàng dương lên, lông mày giãn mạnh vì niềm đau đớn chưa từng thấy, xoạc ra một cách kinh khủng. Nàng nhìn thấy trong mắt của Raphael một sự thèm muốn điên cuồng. Xưa kia là dinh dự của nàng, và sự thèm muốn đó càng mạnh lên thì miếng da càng co lại, nhột nhạt trong bàn tay nàng.
Chẳng nghĩ ngợi gì hết, nàng chạy trốn sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại.
Pauline! Pauline!
Kẻ hấp hối chạy theo nàng và thét lên.
À, anh yêu em! Anh yêu em! Anh muốn em! Anh nguyền rủa em! Nếu không chịu mở cửa cho anh, anh muốn được chết bên cạnh em.
Do một sức mạnh phi thường, mãnh sinh lực cuối cùng, anh xô cửa đổ xuống đất và thấy tình nương nửa mình trần nằm lăn trên một chiếc trường kỷ. Pauline đã định rạch ngực ra, nhưng không được. Và để cho mau chết, nàng thắt cổ bằng một chiếc khăn quàng.
Ta mà chết thì anh ấy sẽ được sống.
Nàng vừa nói, vừa thích chặt chiếc nút khăn mà vô hiệu. Mái tóc nàng bơ phờ, vai trần, quần áo xộc xệch, và trong cuộc vật lộn với cái chết đó, đôi mắt đẫm lệ, gương mặt bừng bừng quằn quại trong một niềm tuyệt vọng kinh khủng trước mắt Raphael. Say vì tình, nàng trông càng đẹp bội phần, khiến cho anh càng điên thêm. Anh giãy sổ tới nàng nhẹ như một con chim săn mồi và xé toạc chiếc khăn quàng và muốn được ôm nàng trong tay. Kẻ hấp hối tìm lời để nói lên sự thèm muốn nó rút hết sinh lực của anh. Nhưng anh chỉ thốt ra được những tiếng ú ớ từ hơi thở khò khè trong phổi, và mỗi hơi thở trích lên dường như là từ ruột mà ra. Cuối cùng, không còn thốt thành tiếng được nữa, anh cắn vào ngực Pauline. Jonathan hoảng hốt khi nghe tiếng kêu, chạy vào và cố gỡ cái xác chết mà người con gái đang ngồi xổm lên trên ở trong một góc buồng.
Ông định làm gì?
Nàng nói.
Anh ấy là của tôi. Là tôi đã giết anh ấy. Tôi đã chẳng đoán trước như vậy rồi sao?
Kết luận. Vậy rồi Pauline ra sao?
Trời, Pauline à? Được. Có khi nào vào một buổi tối mùa đông êm dịu, anh ngồi trước lò sưởi gia đình, vừa khoái trá hồi tưởng lại những chuyện tình yêu hay tuổi trẻ, vừa ngắm những đường rạch mà lửa bén để lại trên một mảnh gỗ sồi. Chỗ này lửa cháy vẽ những ô đỏ như bàn cờ, chỗ kia thì nó óng ánh như nhung. Những ngọn lửa nhỏ xanh lơ chạy nhảy và đùa dần trong đáy lò trực nóng. Một họa sĩ vô danh tới và sử dụng ngọn lửa kia do một xảo thuật độc đáo. Anh vẽ lên những màu tím hay đỏ rực rỡ đó, một nhân vật huyền ảo và vi diệu chưa từng thấy, hiện tượng thoáng qua mà ngẫu nhiên không bao giờ tái hiện. Đó là một người đàn bà, tóc bay trước gió, và nét mặt đượm một mối tình tuyệt diệu. Lửa ở trong lửa, nàng mỉm cười, nàng biến mất, không bao giờ anh lại thấy nàng một lần nữa, vĩnh biệt bông hoa của lửa. Vĩnh biệt nguyên tố không trọn vẹn, bất ngờ, đến quá sớm hay quá muộn, để trở thành một viên kim cương mỹ lệ.
Vậy còn Pauline?
Trời, chưa hiểu nữa sao? Để tôi nói lại. À, tránh ra, nàng tới. Đây, nữ hoàng của ảo tưởng, người đàn bà thoáng qua như một nụ hôn, người đàn bà sáng trực như một tia chớp, cũng như nó nóng bỏng lóe ra ở giữa bầu trời, nhân vật tự nhiên mà thành, đầy trí tuệ, đầy yêu đương. Nàng đã khoác chẳng biết hình thái ngọn lửa nào, hay vì nàng mà ngọn lửa chốc lát đã bùng lên. Đường nét hình hài nàng trong suốt bảo anh rằng nàng tự trên trời giáng xuống. Nàng chẳng rực rỡ như một thiên thần đó sao? Nhẹ hơn chim, nàng sà xuống bên anh và cặp mắt ghê gớm của nàng mê hoặc anh. Hơi thở êm dịu mà mạnh mẽ của nàng hấp dẫn cặp môi anh bằng một sức mạnh quyền diệu. Nàng bỏ đi và lôi kéo anh theo. Anh cảm thấy xa rời mặt đất. Anh muốn chỉ một lần đặt bàn tay được mơn trớn của anh, bàn tay bị cám dỗ, trên tấm thân trắng như tuyết ấy, do rối làn tóc vàng ấy, hôn vào cặp mắt nảy lửa ấy. Một làn hương làm anh say, một điệu nhạc mê ly mê hoặc anh. Anh rợn mình trên khắp các đường gân, toàn thân anh là thèm khát, là đau khổ. Ôi, hạnh phúc không tên! Anh đã đụng vào môi người đàn bà đó, nhưng bỗng chốc một niềm đau đớn tàn khốc làm anh sực tỉnh. Ôi chao, đầu óc anh đã va vào góc tường mất rồi. Anh đã ôm mảnh gỗ đào hoa tâm nâu. Những thếp vàng lạnh lẽo, một vật bằng đồng hung nào đó, một mối tình bằng đồng. Kìa ông, thế còn Pauline, này, vẫn chưa hết đâu. Hãy nghe đây, vào một buổi sáng đẹp trời, đi từ tỉnh Tua, một chàng trai đáp tàu thành Ang, nắm lấy bàn tay một người đàn bà xinh đẹp,
Gắn bó với nhau như thế, cả hai thưởng ngắm rất lâu trên làn nước sông Loire mênh mông, một nhân vật trắng toát, giả tạo, nảy nở giữa làn sương như một trái quả, nảy từ mặt nước và ánh nắng, hay như một biến ảo từ những làn mây và không trung. Thủy thần hay tiên nữ, nhân vật lung linh kia lượn bay trong không trung như một từ ngữ chạy qua trí nhớ mà không thể nào nắm bắt được, mà không thể nào tìm ra được. Nàng dạo bay giữa các hòn đảo, nàng lắc lư đầu giữa những ngọn bạch dương cao, rồi trở thành đồ sộ, nàng làm rực rỡ hàng nghìn nếp áo của nàng, hay làm sáng chói vòng hào quang mà dần thái dương vẽ lên xung quanh mặt nàng. Nàng bay lạ lạ trên các thôn xóm, đồi núi, và dường như ngăn chiếc tàu thủy, không cho qua trước lâu đài Uy Xê. Anh sẽ cho là bóng ma của phu nhân muốn bảo vệ xứ sở của mình, chống những cuộc xâm lăng hiện đại.
À, được rồi, tôi hiểu rồi. Bô Linh đã như vậy, thế còn Fedora thì sao?
Ôi Fedora, anh sẽ gặp nàng. Đêm qua nàng đã ở rạp Buffon, tối nay nàng sẽ tới diễn ca kịch, ở đâu cũng thấy nàng hết. Nếu anh muốn, nàng là chính cái xã hội này đây.
Paris, 1830-1831.